biết sanh từ đâu đến, tử đi về đâu. Cũng như là hỏi chú Vĩnh, trước khi chú chui vô bụng mẹ của bà cụ Quế thì chú ở đâu đến, sau khi chú tắt thở chia tay với bé Mập chú đi về đâu, chú không biết đi đâu hết. Nghĩa là thần quan bí lối không trả lời được nên khởi tâm sanh. Mình lâu nay là một pháp sư nổi tiếng ở Trung Quốc, bị một ông thành Ấn Độ, ông tổ mặt đen, mặt rây, nghĩa là râu rìa, nghĩa là tướng, nghĩa là giống như là cái người là tướng cốt vậy đó, mà vô hỏi một câu cái tự nhiên tổ thần quan nghĩa là nổi điên lên. Lâu nay nghĩa là không ai dám hỏi mình mà làm cho mình bí lối, cho nên khởi tâm sân, mà tâm sân nổi lên thì mất khôn. Cái gì đang cầm cái sợi chuỗi niệm Phật nè, đập mạnh vô mặt tổ một cái, gãy hai cái ra. Sau đó nằm ngủ thấy, một thời gian sau vài tuần thì thần quan nằm ngủ thấy quỷ vô thường, đến báo thọ mạng đã hết, hãy chuẩn bị theo quỷ về âm phủ gặp vua Diêm La. Thần quan trong giấc mộng nghĩa là tranh luận cùng quỷ vô thường là mình thuyết pháp hay thế nổi, chư thiên đến nghe pháp còn gãi quan cúng dường mà cũng không thoát chết hay sao? Tôi giảng pháp hay như vậy đó, hàng ngày mấy ông trời xuống mà tại sao còn bắt tôi chết? Tức là ông nghĩ là mình giảng như vậy là mình không có chết. Quỷ vô thường trả lời, giảng kinh hay mà không tu hành theo lời kinh dạy thì không ích gì, giống như người tiếng của dục cho nhà băng. Bây giờ thầy hỏi nè, ở đây cái người đếm tiền cho mình là ai? Chú Vĩnh Dương Phương. Mà đếm tiền cho chùa, đếm mà lui đến tới cộng trừ có xài được không? Phải không? Thì cũng vậy, giảng kinh hay mà không có hành thì giống như thủ quỷ của chùa Tà Quyên, phải không? Vậy thôi chứ có khác gì đâu. Cũng giống như người đếm tiền giùm cho ông chủ ngân hàng, chứ kẻ đếm tiền đó mãi mãi vẫn là kẻ nghèo, làm nghề đếm tiền mướn cho đại chúng. Và thần quan mới hỏi quỷ vô thường, nói như vậy chẳng hai trên thế gian lúc thời bấy giờ có ai không bị vua Diêm La quản lý thọ mạng hay không? Quỷ vô thường trả lời, có chứ, đó là cái lão hòa thượng mặt đen người Ấn Độ, cách đây hai tuần bị ông đánh gãy hai cái răng. Và thần quan năn nỉ quỷ cho sống thêm một thời gian để cầu pháp với hòa thượng mặt đen, tức là ngài Đạt Ma Sơ Tổ. Và quỷ vô thường bằng lòng cho phép thần quan đi tìm tổ Đạt Ma học pháp chấm dứt sanh tử, nhưng lời giới điều kiện là phải tinh tấn dũng mạnh học pháp, không được làm biếng một giây, nếu làm biếng một giây là mất hồn liền. Do đó ông này tổ quỳ 9 năm, ngồi 9 năm ông quỳ 9 năm, tại vì ông biết chết là xuống địa ngục, phải không? Còn nếu mà ông biết mà chết là được chư thiên mời lên hoặc là Đức Phật Di Đà thì ông đâu có sợ đâu, phải không? Đó, tại vì ông bị đó là quỷ sát đích rồi, thành ông bị một cái án tử. Như vậy do thần quan bị án tử hình treo trên đầu, cho do cái duyên dương chi ngã nên mới hết tâm ngã mạng, lúc đầu là ngã mạng, phải không? Làm pháp sư người ta lại hỏi bí lối, nổi cái ngã lên đánh người ta. Bây giờ quỷ vô thường lỡ bắt thì quản hồn đang nghỉ, theo là hết ngã mà hạ mình cầu pháp suốt 9 năm dài. Cái động cơ nào làm cho ngài thần quan dám chặt tay để cầu pháp? Xin quý vị cho biết. Cái động cơ đó là ai? Cái phát tâm ban đầu cũng tốt, thầy cũng thấy vậy đó. Của ngày xưa khi đầu tiên mà đến để mà thầy thấy đa số Phật tử đó, nhất niên là Phật ở đâu? Phật hiện tiền. Nhị niên thì Phật ở đâu? Phật ra thiên. Còn tam niên thì Phật ở đâu? Phật thăng thiên. Nhất niên thì mình cúng tiền là mình cúng liền, nhưng mà nhị niên là bắt đầu ngồi tính sổ, và tam niên là bắt đầu đòi lại. Sao cười vậy? Hả? Thăng thiên là chứ. Dạ. Hả? Không có lời hả? Chú nói nghe quen quen hả? Ai vậy? Không biết. Trả lời, vì ngài thấy rõ sự luân hồi sanh tử là cái khổ lớn. Thật ra trong tất cả những cái khổ cư dụ âm, 4 giờ sáng dậy lái xe xe lên, chạy cho tới về rửa xe không phải là khổ. Cái khổ cả đương nhà không có cũng chưa phải là khổ. Khổ bị ly dị chồng chưa phải là khổ. Cái khổ mà con khỉ đang nuôi 6-7 đứa con đây cũng chưa phải là khổ. Mà cái khổ cứ chui từ trong cái bụng mẹ, rồi người ta móc ra bà mụ móc ra vài chục năm rồi ta vui mà vô lòng đất, rồi người ta lại chồng con đưa khóc lóc kêu thầy tụng cho đã, rồi kiếm một cái bụng chui vô tiếp, đủ 9 tháng, rồi người ta lại móc từ trong bụng ra, rồi ra rồi bắt đầu làm đúng thế, rồi mua nhà mua xe chưa có kịp thỏa mãn rồi lại vùi xuống lòng đất. Cái đó là cái khổ đó quý vị, đúng không? Cái đó là cái khổ. Dạ. Yeah. Tại vì ngài thấy rõ cái khổ lớn đó, là cái khổ nghĩa là luân hồi sanh tử. Còn chặt tay hay bị đau đớn là cái khổ nhỏ. Nếu khi quỷ vô thường đến đoạt mạng thì toàn thể thân tay đầu mình đều trở thành là một cái gì? Một cái thây ma thối. Quý vị đã từng thấy thầy hồi đó thầy chạy giặt từ Lê Cư về đi tụng kinh ở trên phi trường Cù Hanh, mà trên đường mà thấy xác chết người ta mà nó chết rồi nó thúi, không có cái gì thúi bằng phải chú được, nó thúi kinh khủng luôn. Mà quý vị biết lấy cái gì trị không? Dầu phộng. Chỉ có lấy dầu phộng nhét lên lỗ mũi là nghe thầy đi tụng đám cái ngày thầy chùa mày biết, chỉ có lấy dầu phộng mà nhét lên đây, còn nếu không nó thúi không chịu nổi. Mà ông nào mà càng mặc bao nhiêu mình chết nó thúi càng nhiều bao nhiêu, kinh khủng lắm nha. Nếu khi quỷ vô thường đến hoạt động, thế là thì toàn thể tay chân đầu mình trở thành là một cái vật thối tha, người ta chạy dài hết. Cho nên do có cái nhìn trí huệ như vậy, cho nên tâm không sợ đau mà dám chặt tay cầu pháp chấm dứt sinh tử. Như vậy do tâm không sợ đau, tức là tâm vô gì, vô quái ngại. Trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh có nói đến, phải không? Vô quái ngại viễn ly điên đảo. Khi mình không quái ngại là không có cái tâm điên đảo. Mộng tưởng cú cánh niết bàn. Niết bàn là gì? Là tâm không bị chi phối bởi tham sân si. Hiểu như vậy đó. Vì vô quái ngại nên trong mình bây giờ mình ngại không? Giả sử bây giờ thầy mà chỉ cần là thầy gây thù yêu quán với Diệu Phước, Diệu Phước đi ngang cái chùa này cái đầu không dám nhìn vô, cái sao đi ngang cái chùa này ngại thì đuối quá, phải không? Là mình còn ngại. Nhưng mà cái chỗ đạt cái chỗ này là không còn ngại nữa. Mà người còn ngại tức là người còn điên đạo, người còn chấp nhất vậy thôi. Mà khi mà ngài thấy được cái chỗ đó, ngài mới là lúc đầu vô quái ngại nên chặt tay không sợ đau, phải không? Đó chỉ là cái đau của thân xác, nhớ cái đau của thân xác, nhưng tâm thì vô quái ngại cho nên tâm không đau. Tức là cái đau của xác là 5 điểm, mà đau của cái tâm nó tổng 10 điểm thành ra 15 điểm. Nhưng mà lúc đó ông chỉ đau có 5 điểm mới chịu được, nhớ. Cho đến khi Tổ Đạt Ma truyền pháp đại thừa, trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật cho thành quán xong. Nhưng mà truyền xong đâu phải là thành Phật liền, phải có một thời gian để mà tu theo cái đó mà trở về, biết cái lối quay về nhà. Thì vọng tâm phát khởi, học xong là cái vọng tâm phát khởi là tại vì quỷ vô thường ơi, tao đã được ổng nhận làm đệ tử rồi, tao có cái bằng quy y rồi, tao không được bắt tao nữa, thấy không? Là bắt đầu thấy là khởi ra cái bồ đề gai lên, thì vọng tâm phát khởi và thần quan khởi tâm, thấy tay bị chất vết thương thân nhức nhói. Lúc trước dán chặt vì tâm cầu pháp mạnh hơn cái tâm chấp ngã, phải không? Tại vì cái ngã này sắp chết rồi. Bây giờ được Tổ Đạt Ma truyền pháp, trực chỉ chân tâm chứng tánh thành Phật rồi, thì tập khí, tập là những cái vương tập khí, là những cái khí của mình, nó khí trượt của mình đó, khí giận, khí sân, khí tham, khí thi, chấp ngã từ ngàn đời nổi dậy đó. Cảm thấy thương tiếc cánh tay nó mất, cũng như là lúc trước mình cúng trường đó, mình thấy tiền mình không sao, nhưng mà sau khi ngồi đó, cái tập khí nó nổi lại, đồng tiền liền tấm ruột, mình làm cực khổ, tại sao mà mình lại đi cúng như vậy? Thì nổi cái tâm lên là bắt đầu kiếm chuyện, thấy không? Lúc không chấp ngã thì thấy rõ tứ đại giai không, cái đau này không quan trọng nên có thể vượt qua sự đau đớn của thân thể, đúng không? Vết thương gây ra lúc vọng tâm tập khí chấp ngã ngàn đời nổi lên, thì lúc này có hai cái đau cộng lại thầy hành hạ ngày thần quan. Cái đau thứ nhất là nhức nhối từ vết thương trên thân thể, cái đau đó là đau gì? Thân đau. Cái đau thứ hai là tâm chấp ngã suy tưởng ra sự giận, mất mát tàn phế cánh tay, tự mình chặt để cầu pháp. Cái đau này là tâm đau. Cũng như thầy nói với con Thủy ngàn kia, hai vợ chồng con đó, cãi lộn với nhau đó, mà đó là thân đau, nhưng mà về còn suy nghĩ thêm những cái này kia, đó là tâm đau, thấy không? Nhưng mà thấy cho nên thân đau á là tượng trưng cho 1000 kg, nhưng mà tâm đau đó tới 10-1 triệu kg là đúng không quý vị? Khiến cho tâm của ngài thần quan bấn loạn không an, và ngài quỳ xuống cầu cứu Tổ Đạt Ma dạy cho phương pháp an tâm. Và Tổ dùng phương tiện khai thị, ông đem tâm ra ta an tâm cho sẽ hết an nhất. Thần quan trả lời, bạch thầy, con tìm tâm không ra, và Tổ dạy ta đã an tâm cho ông rồi. Cái gì mà tìm không có tức là nó không thật. Cũng như bây giờ ở trong này đó, có bà già 80 tuổi chẳng hạn, như mẹ Quế đây, hồi cách đây còn trẻ, mẹ Quế có cái bệnh là nhức răng. Tại dòng vua chúa mà nhức cái đó, nhà giàu đứt tay mày đổ ruột, thành đi vô đó là để cho nha sĩ lo. Nhưng mà rồi về nó nằm ngủ chim bao, bây giờ gắn còn răng giả không, còn nú không, mà nhưng mà ngủ vẫn thấy nhức răng. Thì cụ mới chạy vô gặp thầy là nha sĩ, thầy ơi con nhức răng quá. Nhưng mà thầy lúc đó, thầy nói đưa hàm răng ra đây, mẹ con tôi nhổ giùm cho. Thì mẹ hả ra mẹ kìm, của con tìm không có răng còn đú không, tôi đã trị bệnh cho bà hết rồi, phải không? Tại vì cái nhã không có thì lấy đâu mà đau, cái tâm thương ghét không thật lấy đâu mà đau đó. Và Tổ dạy đã an tâm cho ông rồi, thần quan đại ngộ và hết khổ. Hết khổ là thấy được là quyển. Như vậy tôi hỏi vị thần, quý vị, thần quan đại ngộ là ngộ cái gì? Đã hết khổ hết đau, ai thấy được chỗ này thì mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Tôi thí dụ đứa bé 10 tuổi, con của quý vị ra ngoài đường chơi bị Mỹ đen đánh. Thầy thí dụ này, con khỉ này, nó bước ra ngoài trước nó trực tiếp, nó bị Mỹ đen đánh. Thì khỉ nó đứng ở trong này, nó nhìn ra Mỹ đen, nó lấy cái cây nó đập vô mặt con cái một cái bóp, thì nó quýnh vô sát con đó. Như là cái thằng Tâm Thọ, cái thằng Minh Thọ hay là Minh Hậu, thì tụi nó bị đánh rất đau. Là này con khỉ không bị đánh là con đau không? Con đau cái đó là đau gì? Cái tâm đau mà do sao là đau. Nếu mà con của Mỹ đen nó đánh con của Philippines mình có đau không? Do cái chấp ngã. Nếu không có ngã thì lấy gì đau? Người ta chửi mẹ tôi đau lắm, nhưng mà tại sao người ta đánh mẹ tôi đau lắm? Giả sử bây giờ cái gì để ý coi nè, đánh cha tôi đau, ông già ông bị đánh rồi ông đau đã phải rồi, nhưng mà tại sao mình lại đau? Do cái chấp ngã, đây là cha của tôi, đây là con của tôi, mà cái đau này mà nếu thấy được thì hết khổ. Còn cái đau về thân thể ai cũng có. Đức Phật bị Đề Bà Đạt Đa lăn đá, ngài bị chảy máu, ngài vẫn có đau, nhưng mà ngài không có khổ. Còn chúng sanh nó đau nhưng mà cộng thêm cái khổ tâm nữa, thành ra mới là đau, hiểu không? Chỗ này quý vị thấy được là bữa nay người Phật tử đến chùa Tầm Nguyên chỉ có khổ thân mà không có khổ tâm, không có khổ tâm, rõ ràng lắm. Thí dụ có đứa bé 10 tuổi, con của Thủy nó ra ngoài đường chơi bị Mỹ đen vô cớ lấy cây đánh cho chảy máu lỗ đầu. Đứa con của ông Thủy chảy máu lỗ đầu nó đau là chuyện đương nhiên. Ai có thân thể bằng xương bằng thịt, nếu bị đánh đập đều có cảm giác đau đớn, đó là cái đau của thân thể. Còn con Thủy nó đứng trong nhà, nó nhìn ra nghe con nó la nó khóc bị đen nó chảy máu, thì có đụng chạm gì cái thân xác của nó đâu mà nó lại khổ lại đau. Nó gọi điện thoại, thầy ơi Mỹ đen giết con rồi, con rồi. Phải là cái đau tâm lý không? Mà cái đau con nó đau ít mà nó đau nhiều. Cũng như bây giờ cháu Hoại nè, cháu Hoại có Dương Phước nè, nó bây giờ nó té đâu không biết, mà về tự nhiên nó đi nghe pháp xong về thấy nó nhỏ sưng đầu lỗ máu là trời ơi, Dương Phước đau còn hơn là cháu Hoại phải không? Chết rồi, mày tao đi nghe pháp có một chút xíu mà mày để cho cục cưng tao nó té như vậy, phải không? Như mình Dương Phước, cái đau đó là cái đau chấp ngã. Từ cái ngã của Dương Phước đặt lên đứa con, đặt chưa hết là đặt thêm lên đứa cháu, rồi mai mốt nó lớn lên đặt lên đứa cháu, đặt dài dài cho biết chừng nào mới hết khổ. Thấy được chỗ đó thì diệt được khổ. Nói gì thấy gì đó, tức là chiếu kiến ngũ quẩn dây không hết khổ. Mình vì có cái ngũ quẩn này, sắc thọ tưởng hành thức của mình khổ. Không như bây giờ từ cái ngã của chú Vĩnh đặt lên tới cái ngã lên rồi, cái mặt vợ của tôi, thầy đụng tới vợ tôi tức là đụng tới tôi, rồi đặt lên tới con bé kia, đặt tới con bé nữa, thành ra cái ngã mà nó kéo dài 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 cái khổ của mình. Mà thấy được chỗ đó là hết khổ, thấy không? Đó, cái đứa bé bị đánh đập nó đau đã đành, con thấy không bị đánh mà thấy con nó bị đánh là nó la trong này, nó ý xa nó đau, nhưng mà đau con còn đỡ. Một thời nọ thầy đi thuyết pháp ở bên tiểu bang, ông là Hồng Bàng, thầy ngồi phía trước này, thì một chú Phật tử cũng vào lấm lái một chiếc xe Mercedes 500 chạy vậy, chạy sau cái xe tất. Thì thường thường xe tất lớn nó có cục đá nó văng, nó gì nó văng cái cốp, cục đá nó văng cái cốp nó đứt cái, ông là ui da, tôi nói ủa cái gì đó nứt kín rồi, tôi nói trời ơi cái xe nó bể sao mà chú ui da. Có không? Bây giờ thầy hỏi con Thủy này, nó lái chiếc xe Mercedes đi mới tin, tôi ngồi cái bên đây chạy sau đứt cái xe tất, thì thường thường chạy xe tất cái đá đâu á nó văng cái cốp, nó là ui da. Tôi nói ai làm gì chú, trời ơi kín bể rồi xe văng kín, tôi nói kín đó, cái xe đau làm gì chú đau đó. Mà ông la ui da rõ ràng, ông lao xót xa, ông ngừng vô chết cha trời rồi, cái kiến này chết rồi. Mà sao, tức là ông cái ngã ông đặt lên cái xe rồi, nhưng nếu mà giả sử cái xe đó mà xe của thầy núi thì kệ đó, không đau đâu. Phải không? Hoặc là ông này là chỉ là cái xe mượn ai là ông không đau, nhưng mà xe của ông là ông la ui da, cái đá vừa văng vô để cái bóp là ông la ui da liền. Tôi nói ủa sao vậy, thầy giảng liền bài pháp đó, chấp ngã đó, thấy không? Thì lâu nay thì giảng bao nhiêu ông nổ, nhưng bữa đó thì ông nói dạ bữa nay con có biết chấp ngã là đây, phải không? Đó là cái đau tâm lý, quý vị thấy rõ ràng đó. Thì cái đau mà tâm lý nó khổ hơn là cái đau mà về cái thân thể, quý vị để ý dùm cái. Mà ai nhìn ra được xuyên thấu cái đau tâm lý là do cái chấp ngã của con người, cho nên chúng ta bị đau khổ thì người đó hết khổ. Tức là Phật nói trong kinh Bát Nhã, thấy rõ thân này không thật, chiếu kiến ngũ quẩn dây không, nói tên nhân từ chữ Hán, chiếu là soi, kiến là thấy, ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tức là ngày xưa. Nhưng mà nói cho dễ, thấy rõ cái thân này không thật thì qua được độ nhất thiết khổ ác độ, tức là không còn bị khổ nữa, phải không? Hiểu được cái đó thì chúng ta thấy được bài kinh Bát Nhã. Mà bài kinh này cũng hoài như vậy, mà chúng ta mà ra đường cái mà đá bay vô xe thì cũng la làng lên, mà con bị ai đánh cũng la làng lên, để rõ ràng lắm. thì cũng vậy, Tổ Đạt Ma chỉ cho Ngài thần quan cái đau tâm lý là do tâm chấp ngã mà có. Khi thần quan quay đầu tìm tâm đau nhất, tâm tiếc rẻ cánh tay, xem nó nằm ở đâu. Trên trời không có, dưới đất không có, trong người không có, nhưng tìm hoài không ra. Tổ dạy tâm nhức nhối, tâm chấp ngã, bản tánh của nó là quyển, do duyên hợp mà có. Nên cái gì do duyên mà sanh thì hết duyên sẽ bị diệt. Bây giờ cái nhát dao nó chặt vô cái tay ông, nó tiếp xúc với hệ thần kinh, nó tạo ra cái vết đau, đúng không quý vị? Nhưng mà quý vị xin lỗi nha, cái đau này nếu mà mình mất cái cảm giác đau, mình sẽ bị tai nạn vô lượng. Thầy hỏi sao? Thầy hỏi thầy đi thăm các cái trại cùi, thì những cái ông cùi ông nói do chúng con bị cái hệ thần kinh hư, chúng con ngứa, chúng con không biết đau, ngứa chúng con lấy lửa chúng con đốt, thành ra chúng con bị phỏng hết. Mấy ông cùi là sao? Họ bị cái hệ thần kinh tiêu diệt rồi, thành ra khi mấy ông ngứa thì mấy ông lấy lửa than, mấy ông gãi gãi thôi, nó phỏng, nó mà đã ngứa chừng nào thì mấy ông tiêu tan. Trong khi đó, mình nhờ có cái đau mình biết, hay mình đụng vô lửa thì mình giật ra. Nhưng nếu quý vị không có cảm giác thì quý vị thân thể chứ bị lỡ nó. Đó là một cái phản xạ về sinh lý học, về cái bảo vệ cơ thể. Quý vị đâu biết không? Nếu quý vị không có cảm giác đó, quý vị đi làm cái việc cái, quý vị không biết. Thầy đã tiếp xúc một cái người đó, họ bị bán thân nửa với người chết này. Sao? Những người mà khi bị bán thân rồi họ lỡ lưng dòi bọc, họ cũng không biết, đúng không? Tại vì họ không còn cái phản xạ nữa. Mình được cái phước báo hiểu như vậy là cái đau là một cái thần kinh phục hồi. Con không thể này, thằng Minh Thọ đó, nó mất cái cảm giác đó phải không con? Nó bây giờ đó, từ khúc này trở xuống, cái đường tỉ nó bị ung thư, nó mổ rồi. Nó đi tiểu trong vườn nó không biết, nó đi cầu má nó phải canh gai. Mà bây giờ cái như vậy là cái khổ không phải. Khi hiểu được như vậy, thấy cái đau là một cái hạnh phúc của con người đó. Đó, cái gì thấy rõ chưa? Nó mất cái cảm giác đó mà má nó phải chắc cái tả, mà chắc mấy ngày không có thì nó sẽ lỡ. Thấy chưa? Quý vị thấy đó là một cái nguy hiểm. Đa số những người bị bán thân đều mất cái cảm giác đó. Mình nhờ có cái đau mà mình lại thấy rõ cái đó, mình không còn sợ cái đau nữa. Thấy chưa? Cho nên ngài tìm tâm đó là tìm nó không ra. Mà cái gì do duyên hợp đó, thì cái đó là hết duyên thì nó sẽ hết đau. Có khi nào mà quý vị thấy ông lính bị cưa chân, ông đau hoài không? Ông đau nhiều lắm, vài ngày rồi hết. Rồi quý vị, mấy vị mang bầu sanh con, vô trong già thương sanh con, quý vị thấy đau kinh khủng không? Mà quý vị đau đang lúc đau đó, nào đó bây giờ làm sao không có mang bầu nữa, nhưng mà rồi sao cũng đẻ hơn 15 đứa. Nếu cái đau nó còn hoài thì đâu có đẻ con khỉ nó giờ 7 đứa mà nó còn 4-5 đứa nữa đó. Con ngộ được cái đó là con là thành là gì? Là đệ tử Phật rồi đó. Mà tâm vọng tưởng đã không thật thì cái đau này cũng không thật. Và nhìn rõ được điểm này thì ngài Thần Quang Đại Ngộ và Tổ Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ông rồi đó. Quý vị hiểu rõ chỗ này chưa? Hiểu được thì xứng đáng đệ tử Phật, còn hiểu không được thì còn trôi lên trong cái luân hồi nhiều lắm, còn khổ nhiều lắm. Phật không có ban phước cho mình hết khổ, mà thấy rõ chỗ này sẽ hết khổ. Cũng như con khỉ bây giờ nó ra đi mà rủi cái cục đá chưa nghe bài pháp này văng vô cái xe Infinity thì nó la úi da, nhưng mà bây giờ chúng kia bớt nó la đã quá phải không? Chừng nào la đã quá nghĩa là mới là chứng quả đó. Thời gian tôi vượt biển qua đến đảo Ga Lăng vào năm 1980, có nhiều trường hợp điển hình cụ thể để tôi thấy rõ cái đau do tâm chấp ngã mà ra. Hồi thầy ở chùa, thầy không hiểu được cái bài pháp này, học là học vậy thôi, không hiểu cho tới ngày vượt biển đến đảo Ga Lăng vào năm 1980. Trên chiếc tàu vượt biển có vợ của một trung quý biển đồng quân bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp. Nhưng còn may là sau khi hãm hiếp xong, bọn cướp không bắt theo mà cho vợ anh trung quý trở về tàu và tiếp tục cuộc hành trình đến đảo Ga Lăng. Nhưng khi tàu đến đảo an toàn làm thủ tục định cư chờ phái đoàn qua kỳ phỏng vấn, thì hai vợ chồng anh trung quý bị đồng hương này ngày nào cũng gây gỗ mãi không thôi. Và thời gian đó tại Ga Lăng một có ngôi chùa tên là chùa Quan Âm, tôi hàng tuần đến đó để sinh hoạt tụng kinh cùng đồng bào dị nạn tại đảo chờ định cư. Thời đó thầy 80, thầy sinh ngày chúng ta 52, lúc đó thầy cũng mới 20 mấy tuổi thôi. Thì đến đó thời đó thầy không dám thuyết pháp để đến tụng kinh. Mà con chú vị biết ở trại ở đảo là con ở đảo tôi biết rồi, Phật tử mà tu tinh tấn lắm. Tại sao? Sòng bài không có, cái gì suốt suốt nay cuộc suốt gì cũng không có nữa. Rồi không có bill, không có gì, tới giờ là get like uống nước, tới giờ lấy lãnh đồ họp mì gói, rồi họ ăn uống và họ cầu nguyện cái gì? Họ cầu nguyện được đi định cư. Thành ra trời ơi, niệm Phật họ niệm gian dội luôn, họ niệm kính thành lắm. Ha? Ở trong đó ăn toàn cá khô đồ họp ai cũng phải là kính thành lắm. Nhưng mà rồi sao? Hôm đó có khoảng vài ngàn đồng bào tị nạn Phật tử đến chùa Quan Âm thuộc Ga Lăng một để dự lễ Vu Lan, thì nhớ cái đợt tháng 7. Thì cô vợ bước lên chánh điện vừa khóc vừa than thở cùng với Phật tử. bạch thầy và đại chúng, trên đường vượt biển con không may bị nạn hải tặc Thái Lan hãm hiếp, mà chồng con không thông cảm, cứ đem cái chuyện con bị làm nhục ra đai nghiến con hoài. Thiệt lúc con bị bọn hải tặc hành hạ thân xác con đau khổ có một, mà bây giờ con bị chồng con hành hạ về phương diện tinh thần, con đau khổ gấp trăm lần, phải không quý vị? Ông chồng cứ mỉa mai mà bị kẹt nữa sao? Cái anh này là một trung quý sĩ quan Đà Lạt, ông mới vừa ra cái khóa đó đã ra trường có trung quý thôi, thì ông về ông nắm là đại đội trưởng của biệt động quân, mà ông anh hùng lắm. Mà trong khi đó ông bị hải tặc mà ông nói ông đau khổ, thì cô này lên phát biểu là ông chồng cứ nhắc là chuyện cũ. Nhiều lúc với cô vợ là con muốn tự tử chết đi cho khỏi bị chồng con làm đau khổ. Nhưng mà lúc đó anh trung quý anh có là Phật tử, anh có mặt và anh đứng ra trước đám đông phát biểu như sau: kính thưa đại chúng, tôi là một sĩ quan tốt nghiệp trường võ bị quốc gia Đà Lạt. Lúc chưa mất nước tôi cầm quân sống chết với diệt cộng, rất là hiên ngang, rất là anh hùng. Nhưng giờ đây xa cơ thất thế trên đường vượt biển tìm tự do, không một tất sắc trên tay, bị bọn hải tặc Thái Lan làm nhục vợ con mình. Cho nên vợ tôi bị hiếp mà tôi còn đau khổ nhức nhối trong tâm gấp trăm ngàn lần cái đau khổ của thể xác. Hàng đêm cái cảnh mà vợ Thái Lan nó hãm hiếp trước mặt tôi không chịu được. Cái này là đau gì? Cái đau tâm lý. Mình phải thông cảm với ông cứ ám ảnh và ông cứ nhắc lại. Mà bà vợ thì ông một lần ông bị nhắc nhở mà cứ chẳng hạn bây giờ thông cảm, trên chiếc tàu nó có mấy trăm người vừa đi ngang, hai chồng đi ngang đó, tự nhiên cái bà nó bị hại tật, nó hiếp, là nói với lại ông nó về là có chuyện rồi. Thì ông nói là cái hình ảnh vợ bị hãm hiếp cái đau khổ cho ông với là hàng đêm. Như vậy vợ của người ta biết coi như là hải tặc làm nhục thì mình không bị đau khổ, nhưng mà vợ trong khi đó trên tàu có những ông thiếu tá, những ông đại tá thấy cái cảnh đó mà người ta không đau khổ, tại vì người ta không nói là vợ tôi không có cái ngã trong đó, mà chỉ cái ông trung úy là đau khổ, đúng không quý vị? Trên chiếc tàu đó có những ông trung úy, đại úy, thiếu tá đi chung, mà họ thấy cảnh đó họ cũng không có gì hết. Dạ. Nhưng mà cái ông này là ngày nào cũng gây cũng gỗ mới nổi đòi tự tử luôn đó, tại ông nhục đó. Nhưng mà tại sao? Tại vợ của người ta thì mình không sao, mà vợ của mình, còn vợ con mình bị nhục thì mình bị khổ. Cái khổ này là do tâm chấp ngã vợ của tôi mà ra, đó là cái đau khổ mà Phật gọi là đau tâm, khổ tâm. Mà người Phật tử chúng ta nên khổ thân thì có, đừng có khổ tâm. Nếu ai nhìn xuyên thấu cái khổ tột cùng này thì sẽ còn khổ tâm, mà không còn khổ tâm mà chỉ còn khổ thân, đúng không? Mình đỡ được cái khổ tâm rồi, mà cái khổ tâm nó mới nhức nhối lắm đó. Quý vị để ý coi, ai như là hiểu được chỗ này thì ngay mang thân người chỉ còn nhức răng, còn nhức đầu, còn bị như là chóng mặt, còn bị đau như là khổ, đau bụng, nhưng mà cái khổ tâm không có. Quý vị hiểu rõ chỗ này, cho nên trong kinh Bát Nhã có câu: chiếu kiến ngũ quẩn giai không, qua được hết thảy khổ ác. Có nghĩa là thấy thân giả tạo này không thật, tâm chấp ngã không thật, thì qua tất cả đau khổ ách nạn ở thế gian này. Vợ của mình kiếp này là vợ mình, nhưng mà kiếp tới nó còn vợ mình không, phải không? Thấy được cái điểm đó rồi đó thì hết khổ, chỉ vợ trong một khoảng nào đó thôi đó. Tôi xin trở lại bài pháp. Sau khi được Tổ Đạt Ma truyền pháp, thần quan đổi tên là Huệ Khả. Huệ là trí huệ, khả là có khả năng đem trí huệ để hoằng thiện chánh pháp cứu độ chúng sanh. Đổi tên xong, ngài Huệ Khả bạch Tổ Đạt Ma: bạch thầy, thầy có truyền pháp cho đồ đệ của thầy ở Ấn Độ hay không? Có phải thầy cũng truyền áo cà sa y bát cho đồ đệ làm bằng chứng hay không? Tại lúc mà Tổ Đạt Ma truyền xong, ngài mới lấy cái y của Phật, cái bát của Phật truyền từ ngài Ca Diếp tới đại giờ đó. Thì ngài Huệ Khả ngài nói về bạch thầy: vậy cái thầy bao nhiêu đệ tử mà người nào cũng truyền như vậy hết sao? Bao nhiêu cái y Phật? Ý ông hỏi là cái y này có phải y của Phật không, cái bát này có Phật không, tức là ông hỏi thử coi cái đồ này có phải là đồ xịn hay là đồ dởm á. Đổi tên xong, Huệ Khả bạch Tổ Đạt Ma: ngài giao cho con cái y bát này như vậy ở Ấn Độ á, ngài có truyền pháp hay không, có đem y cà sa của Phật có đem đi làm bằng chứng hay không? Tổ Đạt Ma đáp: không có, ở Ấn Độ ta truyền pháp không có chuyện đem cà sa y bát làm vật chứng, vì tâm người Ấn Độ rất thẳng thắn, ai tu hành đắc đạo liền nói đắc đạo, chỉ cần có vị thầy đã chứng quả chứng minh là người này đã đắc pháp là được rồi. Nếu chưa được thầy ấn chứng, họ sẽ không nói mình đắc đạo. Mở hoặc cái thời Tổ Đạt Ma là cách đây thì quý vị là mấy ngàn năm rồi, 2000 năm, thành cái thời đó tâm người ta sao thanh tịnh. Quý vị nhìn một cái ông già bà cả thôi ha, cái thời của ông nội bà nội mình với mình bây giờ, mình thấy mình là gì hả? Mình là quỷ sứ đó, thiệt mà. So với mấy ông cụ ngày xưa rất là ngây thơ, mình cứ nhìn cho chừng 100 năm, 200 năm thôi à, mấy ông thật thà lắm nha. mình thấy sao? Ông bà của mình thầy thấy hồi xưa đó, thầy thấy rõ ràng á, thầy đi đến miền Tây á, mà xuống những cái vùng mà nghèo, nhà quê, nhà thất học nha. Mình đi xuống tới nơi họ nói ông thầy ơi, phủi chân lên làm đại ba hộp ha, là họ nói vậy cái bắt đầu vô cái là họ lấy cơm đồ ra cái họ nói ăn. Nhưng mà lại cái nhà lên thành phố Sài Gòn gặp mấy bà cụ bắt mà bon lầm nha, nhà giàu vô nè, ôi trời ơi mời thầy xơi cơm nhé. Nhưng mà rồi nó nói là kia, nhưng mà rồi đó bình thời mình đang là thanh niên cái thời đó còn tiểu, mà mấy bà thượng thì được rồi, mà mình cứ bới cái chén chút nào mấy bà cô hiểu không, bới một chút xíu rồi đứng đó rồi bới chút xíu đó, mà trong khi đi một đoàn Phật tử đông thịnh đông mà mời các đạo hữu xơi cơm nhé, mời vậy nhưng mà không có bới, chỉ bới cho hòa thượng với đại đức với chú tiểu thôi. Thành ra trong khi người Nam á mời mấy ông thầy với bà giải vô đây phủi chân lên ba lên dáng làm đại ba học là họ đem ra họ làm. Thành ra cái người mà cái tâm họ chân thật chừng nào, còn cái người mà Phật kêu là thế trí biện thông, người bằng cấp càng cao họ càng có những cái gì, họ đi những cái chiêu là cái gì, đeo mặt nạ, phải không, đeo mặt nạ rất là nhiều. Trong khi đó những mấy ông kia là sao, thầy để ý nè, mình mời mấy Phật tử ở miền Tây mà đến chùa đó, họ vô để mà giữ cái má bắt bằng trai thích cười ở miền Tây là đi kiên thông đó con, thì họ đi tới nơi đó họ xách cái đôi guốc, tại vì ở miền Tây mà họ mặc cái quần xà lõn, ở trên vai là cái áo dài cái nón khăn đóng, rồi họ bỏ đôi vai họ đi lặt sạch tới cổng chùa, bắt đầu mình thấy ra mình đứng á là họ bắt đầu họ phủi chân cho sạch, họ mang guốc rồi cái họ kéo cái quần vô, rồi họ mặc cái áo dài rồi khăn đóng vô, rồi cái chắc cái dù vô cái bước vô chùa, chứ còn trên đường là họ đi quần cục thôi, đâu có không, mà họ rất là thật thà, họ vô tới chùa là họ ăn, mời ăn là họ ngồi nó ăn. Còn mình mời mấy cái cụ ở Sài Gòn xuống là không à, dạ con no lắm, con xơi rồi, con không ăn này kia, họ nói đủ thứ, mà họ rất là trí thức, nó lạ lùng một cái, mà dân mà coi như ở nhà quê chừng nào đó thì họ lại là sống thật với họ, mình thấy có một cái rất là lạ lùng đó, quý vị thấy không đó. Thì đổi tên xong thì tổ nói không, bên Ấn Độ là người ta thật thật lắm, cái thời bên Ấn Độ là họ chỉ là nói chính là chính chứ không có nói láo, mà dân qua bên đây là tại vì thấy người hỏi tại sao qua đây tổ lại truyền cho con y bác để làm gì, ông không thấy thì sao, tôi vô tôi hỏi pháp ông tôi bị quýnh gãi hai cái răng, thấy không, tôi đi vô chùa đó, tôi lại gặp Vua Lương Võ Đế thì ổng nói toàn là ổng khoe ông cất chùa cất miễu, không ổng không hiểu gì đại thừa hết, phải không, ổng y như trang là ổng làm phước là ổng khoe, rồi tôi đi lại con nít thì nó nói tôi bắt cóc ăn thịt, phải không, mà chỉ có con chim anh Vũ là nó biết tôi, con thú nó biết thôi, thì tôi phải chui vô trong cái chùa Thiếu Lâm để tôi làm người căm 9 năm. Mà khi lạ sao, ông thầy đó mà lợi thuyết pháp người ta không nghe, mà tự nhiên ông ngồi thiền 9 năm là ai cũng lại đảnh lễ xin quy y. Tôi độ người ta bằng cái bài kinh vô tự thì nó có lợi hơn. Tại tôi nói ra thì tôi tiếng Ấn Độ nói nó không có rõ. Giả sử như bây giờ bà Sáu mà lên pháp tòa mà bà Sáu nó học kinh nữa, tôi bà Sáu thuyết pháp thì sao? Hả?
Tôi không có nghe được tiếng nào.
Hả? Bà tôi không có nói là bà Sáu mà có lên nói thì sao? Gặp có gặp mà gặp lễ tử ở nhân tốt nó nhái bà cả ngày tội, phước không thấy nó đọa địa ngục hết, phải không?
Qua đây
bà Trung nói em không em tét đè đi nhẽo là đó là chết. Thành ra bà Sáu mà bà nói chứng quản mà bà lên đó, thì bà cũng nước sao, thôi quay vô tường xéo giò đi ngồi 9 năm vậy mà ta vô ta lễ bà Sáu dài dài, phải không? Mình phải hiểu cái ông này ông nói tiếng Ấn Độ. Bây giờ tôi hỏi quý vị gặp nhau kỹ sư Ấn Độ nói tiếng Mỹ quý vị nghe được không hả? Cái accent của người Ấn Độ nó nặng lắm, phải không? Chú Vĩnh vô trong kỹ sư Ấn Độ nó nói mình nghe không được. Thì năm hồi đó thầy thắc mắc, thầy hỏi tại sao mà ông tổ giỏi vậy, nó bây giờ mới qua chưa có nói được, phải 9 năm ngồi đó là sao, ngồi đó là nghe nó nói chuyện qua lại rồi mới biết học được ngôn ngữ, mà ngồi đó là đủ thấy là sao, nghĩa là cho vị Dương thấy, nghĩa là ta là cái người, nghĩa là thoát khỏi cái sổ sanh tử. Từ đó một ông thần quan pháp sư nổi tiếng số 1 của Trung Quốc về quỳ lại là sao, thì đương nhiên là coi như là ai cũng theo, ông thầy mà đã quy y thì đệ tử mới quy y theo. Thì ngài đi cái pháp rất là hay, có gì thấy không đó, ngài nói không cần bên Trung Quốc là lộn xộn thì tôi mới tìm y bác để làm vật chứng cho bên kia không có. Nhưng là cái người qua Trung Quốc rồi ta thấy người mượn đạo tạo đời cũng không ít, mà người có căn cơ đại thừa cũng rất nhiều, cũng như Việt Nam mình ở đây là người đến tu cũng rất nhiều, mà người mượn chùa chiền để làm thương mại cũng không ít. Trong thời gian ta đi chu du khắp Trung Quốc để nghiên cứu phong tục tập quán của dân tộc Trung Hoa, ta thấy phần nhiều tăng ni họ tu hành chưa chứng quả mà khoe khoang đã chứng quả, vì thế ta cần phải dùng cà sa của Phật, y bát của Phật để chứng minh, thấy không? Cho nên nay ta truyền áo cà sa y bát cho ông làm nhị tổ thiền tông của Trung Quốc, ông nên giữ gìn cho cẩn thận để sau này truyền lại cho tam tổ làm vật chứng đó. Tổ Đạt Ma khi Ngài đến Trung Quốc để truyền pháp Đại Thừa, Ngài đã từng bị đầu độc 6 lần. Mình thấy hồi đó khi thầy là giảng tới cái kinh này, thầy thấy an ủi cho mình. Tại vì cái thời đó, cái thời tượng pháp mà còn tổ mà nổi tiếng từ ở một Trung Quốc, ở Ấn Độ qua, mà còn bị các vị sư ở Trung Quốc bỏ thuốc độc 6 lần. Mà lâu nay quý vị không có nghe ai giảng kỹ về cuộc đời của tổ không? Mình vô chùa Cổ Lâm thấy có tổ thờ đó, ông Ấn Độ quải cái dép mình lại, mình Ngài bị đầu độc 6 lần. Vì đương thời bây giờ nhằm triều đại Bắc Ngụy, có hai vị pháp sư nổi tiếng là Bồ Đề Lưu Chi. Thỉnh thoảng quý vị đọc kinh thấy có những cuốn sách do Bồ Đề Lưu Chi dịch, là ông pháp sư này cũng là người Ấn Độ. Ngài qua đây mà Ngài cũng ganh tị với tổ Đạt Ma mà bỏ thuốc độc giết. Và luật sư Quan Thống, luật sư là gì? Là cái ông giỏi về giới luật. Kinh Phật có là gì? Kinh, luật và luận. Nhưng mà cái tổ Bồ Đề Lưu Chi là ông giỏi về luận sư, và một ông luật sư là giỏi về cái giới luật của tỳ kheo ni, Bồ Tát, giới cư sĩ. Là mà hai ông này là một ông là Bồ Đề Lưu Chi và một ông luật sư tên là Quan Thống, rất là đố kỵ ganh ghét Ngài. Họ muốn hại Ngài bằng cách dùng cúng dường Ngài thức ăn chay, nhưng bên trong những thức ăn họ bỏ các loại thuốc độc cực mạnh để tổ Đạt Ma không ăn rồi chết. Nhưng mà tổ có cái gì? Ngài có thiên nhãn, Ngài biết mà Ngài vẫn ăn. Tổ Đạt Ma biết bỏ độc, Ngài vẫn ăn. Thỉnh Ngài lại làm cái trai tăng, Ngài ăn. Ngài vẫn dùng một cách bình thường. Ăn xong, tổ Đạt Ma kêu người đem lại một cái mâm và bữa ra đầy một mâm rắn. Pháp sư Bồ Đề Lưu Chi thấy độc không thể giết được Ngài thì tâm ganh tị lại càng mạnh hơn trước. Một cái ông sư mà mình bỏ thuốc độc xong, ông hả miệng ra thuốc độc phun thành rắn thì Phật tử là quy y, thì ông kia lại càng mất cái uy tín hơn, thành ra tìm cách hại nữa. Lần đầu độc thứ hai là họ dùng thuốc độc mạnh hơn nữa. Họ bỏ liều thuốc độc mạnh gấp đôi và họ sai những cái đệ tử trà trộn giả làm đệ tử của tổ, tức là kêu như là undercover đó, vô quậy phá đó. Tổ Đạt Ma vẫn thọ thực bình thường, và sau khi thọ thực lần thứ hai, thuốc độc mạnh ra đến nỗi Ngài phun thuốc độc làm cho cây cỏ xung quanh cái vùng nó chết hết luôn đó, mà Ngài không chết. Sau đó họ liên tiếp hạ độc thêm 4 lần nữa nhưng đều không hại được tổ Đạt Ma. Một ngày nọ, tổ sư Đạt Ma nói với Huệ Khả rằng: ta đến Trung Quốc để độ chúng sanh có căn tánh đại thừa, nay pháp ta đã có ngươi thừa kế, đó là ông phải ráng truyền thừa cho chúng sanh đừng để đoạn mất. Thôi ông hãy gánh lấy trách nhiệm một vị tổ mà trả ơn cho chư Phật, ta viên tịch đây. Ngài thấy sống ở đó, ngồi ở chùa Thiếu Lâm, vì lý do đó mà tổ Đạt Ma Ngài mới, nghĩa là dạy võ. Tại sao cái phong trào võ từ cái dịch chân kinh ra đó, sao có đoạn thầy sẽ khai triển bên đây thì chỉ phớt. Tại vì các cái phe chùa khác nó cứ cài vô và nó ăn cướp lên đánh, rồi thành ra Ngài mới huấn luyện chư tăng trong chùa thành ra giỏi giỏi. Thành ra hồi xưa chùa Thiếu Lâm giỏi giỏi là do bị rất nhiều kẻ thù dây đánh là giết tổ. Thì đó Ngài nói thôi bây giờ ta chán quá, dân Trung Quốc tới đây các ông thầy các ông cứ thay phiên cho người lên giết ta hoài để họ tạo tội, thôi bây giờ giao cho ông, ông là người Trung Quốc đó thì nó đỡ kỳ thị hơn, đúng không đó. Thôi bây giờ ta viên tịch, tức là ngày đó Ngài nhập niết bàn, nó lại nhập niết bàn để coi như tránh cái sự mà các người kia tạo tội. Sau khi tổ Đạt Ma đăng trối xong, Ngài ngồi nhập định mà viên tịch, tức là ngồi thiền mà viên tịch. Chúng đệ tử bỏ xác Ngài vào quan tài mà đem chôn theo phong tục của người Trung Hoa, chứ không theo phương pháp tiểu tán của người Ấn Độ. Ngài nói ta viên tịch xong, đem dục ra ngoài cái đồng đó cho chim nó ăn. Thì bây giờ cái phong tục này Phật giáo Tây Tạng còn giữ, quý vị thấy không? Tây Tạng họ đem các xác của các nhà sư chết rồi họ để trên đó chim tự nó ăn hết. Nhưng mà người Trung Quốc thì họ quý thầy quá, họ không có đem, họ lập cái tháp, họ chờ, họ thờ và họ làm cái mã. Thời bây giờ nước Bắc Ngụy có một sứ quan, tức là sứ là gì? Đi sứ, quan, ông quan đi sứ, chẳng hạn như ổng ở bên Tàu và ổng đi sứ vào Việt Nam đại khái như vậy, tên là Tống Vân, đang lãnh chiếu chỉ của vua Bắc Ngụy đi kinh lý ở biên cương trên đường qua xứ An Nam. An Nam là nước nào quý vị? Nước Việt Nam mình đó. Sứ quân, sứ quan tức là ông quan đi sứ đó, thường thường nó đi nhận lãnh đồ triều cống. Mình hồi xưa là một cái nước thuộc địa của Tàu. Trên đường đi đến thành Thông Lãnh. Thông là gì? Thông Lãnh tức là cái thành Hải Nam Quan, đó là cái mũi Cà Mau, cái chỗ đó là giữa bị đó là thông thương giữa hai quốc lãnh thổ. Thì người ta dùng nhân từ là Thông Lãnh, tức là cái thành giữa hai cái quốc gia. Trên đường lên đến ngang thành Thông Lãnh, quan Tống Văn gặp tổ Đạt Ma đi chân không, trên vai dùng gậy quải một chiếc dép. Mà quý vị thấy trong cái cảnh thờ đó, lúc còn ở gần chùa Thiếu Lâm Quan, thỉnh thoảng cũng đến chùa Thiếu Lâm để lễ Phật nghe kinh. Cho nên hôm nay trên đường đi sứ theo lệnh của Đức Vua, lại gặp được Tổ Đạt Ma tại cửa thành Thông Lãnh. Cho nên quan rất vui mừng ra mặt chào hỏi thăm Tổ Đạt Ma đi đâu. Ủa, sư phụ đi đâu mà lưu lạc đến vùng đất biên cương này? Tổ không trả lời ngài sẽ đi đâu, nhưng Tổ nói với quan Tống Văn rằng nước ông đang có xảy ra chuyện quan trọng. À, ngài điểm mặt nè, nước ông có chuyện xảy biến cố rồi á. Vua của ông ngày hôm nay băng hà, ông mau mau nên quay trở về để dự tang lễ của quốc vương. Quý vị thấy không, ngày xưa đó, từ kinh Bắc Kinh mà trở lên Việt Nam mình đi có thể là mấy tháng đó quý vị, đâu có điện thoại đâu, đâu có máy bay hay đâu có gì gọi, mà Tổ dùng cái tha tâm thông, Tổ biết là vua đang thăng hà. Quan Tống Văn hỏi bạch đại sư, ngài đi đâu vậy mà làm sao ngài biết, ngài đang ở đây làm sao ngài biết là vua tôi đang thăng hà? Tổ Đạt Ma trả lời tin hay không ông trở về rồi biết. À, hỏi vậy chứ ngài đi đâu? Ta trở về Ấn Độ. À, Quan Tống Văn hỏi bạch đại sư, ngài đã truyền pháp đại thừa cho ai vậy? Tổ Đạt Ma trả lời, ta truyền pháp đại thừa cho thần Quan Pháp Sư, tức là ngài Huệ Khả. Hiện nay lấy pháp hiệu là Huệ Khả, nếu ông muốn học pháp đại thừa nên gặp Huệ Khả, còn ta trở về Ấn Độ. Sau đó Tổ Đạt Ma và Quan Tống Văn chia tay tại cửa thành Thông Lãnh. Tổ vượt biên giới về Ấn Độ, Quan Tống Văn quay đầu trở về Trung Quốc để dự tang lễ quốc vương, nhưng trong lòng bán tính bán nghi, không biết có đúng không. Về Lạng Quảng á là bị chém đầu, ông vô còn sống là chém đầu, nhưng mà cứ đi thử. Về đến nơi thì gặp tang lễ của quốc vương đã xong, tại đi lâu mới về tới nè. Quan Tống Văn đem chuyện này kể lại cho Tân Vương và mọi người biết, tức là ổng về tới nơi thì ông vua cha đã chết, thái tử lên ngôi, thì báo cho Tân Vương biết chuyện này. Hỏi tại sao ông hay vậy, tại sao ông biết phụ thân tôi nhập viện mà thăng hà mà ông đi mới gặp Tổ Đạt Ma? Thì ông này hết hồn ha, ông này hết hồn. Tại sao ông biết tin, làm sao biết tin phụ thân tôi thăng hà? Do trên đường đi sứ ở biên cương được duyên hội ngộ cùng Tổ Đạt Ma, và Tổ đã cho tôi biết tin này. Triều đình nghe Quan Tống Văn thuộc chuyện này đều kinh ngạc, kinh ngạc lắm quý vị, mình thấy thường. Vì ngài Đạt Ma sư Tổ viên tịch lúc tang lễ của Tổ được quốc vương cử quan nghi lễ cho triều đình đến thi điệu. Tức là Tổ Đạt Ma ngài ngồi viên tịch, và hồi xưa mấy ông vua mình chết vậy sao, được vua tặng cho chiếu và đặt bài thơ tặng là chẳng hạn như là Viên Chiếu Thiền Sư hay là Đạo Chiếu Thực Sư. Thì cái buổi lễ đó có ông quan mà nghi lễ là ông tri điệu thăng thưởng cho Tổ là một cái vị như là thánh tăng, phải không? Bữa đó là có quan ở trong triều đình để mà lợi mà tri điệu cho Tổ Đạt Ma, mà vua đã biết ông vua chết rồi, làm sao ông báo cho ông được? Quốc vương mới thăng hà sau khi Tổ đã viên tịch thì làm gì có chuyện Tổ sống lại để báo tin cho Quan Tống Văn đang đi sứ ở biên cương. Cách kinh thành Bắc Quỷ xa xôi cả 5.000 dặm đường, kinh khủng lắm. Quý vị nên nhớ ngày xưa không có điện thoại để liên lạc như bây giờ, quý vị nhớ. Vì thế triều đình mới cho vật bầu của Tổ sư Đạt Ma ra xem, tức là ông vua mới thôi. Ông này có lẽ nói bà xạo nó láo, tức là nói tầm bậy và biết không có chịu đi sứ vào Việt Nam, mà đi trên đường gặp đặc kiện nó phép. Bây giờ ông này đâu có biết Tổ chết đâu, thì bây giờ ba sẽ vật bầu, nếu mà Tổ sư còn đây là cái đầu bị chết, tại vì ông dám khám chiếu chỉ đúng không? Hồi xưa ông vua là ông, thì ông này cũng lo lắm, Tống Văn cũng lo luôn cập cập. Thì bắt đầu và triều đình nó được rồi, đem vật mồ Tổ sư để coi đó. Trong triều đình ai cũng nghi là Quan Tống Văn này là làm biến đường xá xa xôi, rồi núp ở đâu đó, rồi là nghe tin thì về, cũng như là không làm biến đi đó. Mà bây giờ đổi thừa là Tổ Đạt Ma hay là báo, nên cho vật mồ của Tổ sư Đạt Ma ra xem. Sau khi vật xong thấy trong quan tài của Tổ chỉ còn một chiếc dép, ngoài ra không có gì khác, đúng chưa? Nếu mà ông Tổ này, ông Quan Tống Văn này, ông không có mang một đôi dép lên thì nói rằng lần này đào ra đúng còn có chiếc dép thôi. Giờ này đố quý vị là mở mặt chỗ này, biết tại sao Tổ không mang nguyên đôi dép mà chỉ đem theo có một chiếc dép ghế trên vai mà để lại một chiếc, quý vị nói được chỗ này, quý vị nghĩa là sao? Hả? Tôi tính Mỹ là coi như là tôi mấy chục năm đó, tôi nói được rồi. Này sao bây giờ pháp đạo bên New York City nói coi. Sao không thầy?
Ngày Tổ Đạt Ma để một chiếc dép lại trong quan tài để làm kinh chứng minh cho chữ cho Tân Dương phải là cái ông mà cứ quán nó đúng.
Ý kiến pháp đạo nói là cũng như là ổng để một chiếc dép để làm tin. Quý vị thấy rồi, ai nói được tại sao mà Tổ không có để hai chiếc dép, hay là chỉ không cần hai chiếc dép mà đào lên không thấy ổng là cũng xong rồi, phải không? Mà tại sao để lại chiếc, mà giác chiếc, mà có chiếc không mang mà giác chiếc? Cái gì hiểu không? Thường thường mình vô mình phải đào sâu tại sao vô chùa thấy tổ mà mình không hiểu cái ý nghĩa tại sao mà vậy, quả chiếc dép. Ở trong này Diệu Âm thấy sao mà ngài để lại chiếc dép Diệu Âm? Thầy chưa được, hiểu tại sao ông để lại chiếc không? Rồi em nói đi, em nào nói thì cứ nói. Mình nói đi.
Thầy, con nghĩ là vậy đó thầy. Con nghĩ là giống như tổ qua tới Trung Quốc rồi là tổ gặp được Huệ Khả đó thầy.
Dạ.
Là giống như là cũng truyền lại cho Huệ Khả rồi thành ra giống như là một cái quê hương thứ hai của tổ là bên Trung Quốc. Thành ra thầy làm tổ nói tổ về Ấn Độ thì thành ra tổ đi về chỉ bằng một chiếc dép và một chiếc lề để ở quê hương bên này.
Chú Vĩnh thì sao?
Dạ không biết
mà. Nếu mà nói được thì sao ta bầu cho nhiệm kỳ 5 năm chứ không bầu có 1 năm đâu. Còn ông Từ Lá Đa Lý Đạo
không biết. Chiếc dép nó rách không mang về.
Hay là nói tại vì á, để tổ tổ sẽ đi ngang Việt Nam á, mà nếu mà mang nguyên một đôi thì dân Việt Nam mình nó chôn hết đi, hay mang một chiếc không ai chôn. Tại vì thầy thấy bên đây bán những cái tiệm giày dép á, mà vô thử đó thầy thấy ủa sao họ để một chiếc không mà phải không? Mình lựa xong chiếc rồi mới chạy lựa chiếc thứ hai. Mà tại tổ đi ngang qua cửa An Nam thì nó sợ dân Việt Nam mình nào mang hai chiếc cái đang ngồi thiền đó cái nó chôn mất đi. Diệu Tí sao không biết hả? Thật ra đó quý vị thấy một cái điểm này, thứ nhất là tổ là có thiên nhãn thông, tha tâm thông, là một cái vị a la hán rồi. Thành ra tổ á, biết trước trên đường sẽ gặp Tống Dân, tại sao không đi đâu mà đi đón Tống Dân? Tại vì ông Tống Dân này đó, ông sẽ về báo tin, mà tổ cũng biết trước là lựa cái ngày vua sẽ diên tịch vào vua Thanh Hà. Báo như vậy thì người ta mới biết cái chuyện là ông là một thánh tăng, để cho cái dòng tiền đệ Huệ Khả là đệ tử của một thánh tăng. Chẳng những bây giờ thầy mà muốn cho chú Vĩnh này sau này thì tiền nghĩa là cho ông này trở thành thị thiệt chứ không phải thị giả nha. Thị thiệt là chú Vĩnh với thị thiệt là Lý Đạo, thì thầy lúc đó là thầy phải chết rồi mà làm sao đào lên mà thấy thầy núi không còn dưới mà có dưới như là một lượng vàng mà cắt ra nửa lượng ra theo á. Lúc đó thầy quải nửa lượng vàng trên túi và thầy nó còn nửa lượng ở ngoài đào cái hầm lên, thì lúc đó là sao? Lúc đó ta vô ta quy y chú Vĩnh rất nhiều gì nữa, bao nhiêu cái pháp là ổng đệ, tức là ổng đem lên cái nửa lượng chắc là chú Vĩnh cũng còn mười mấy lượng đây nữa đó. Thành ra là xác nhận cho đệ tử thấy là cái pháp của ổng là một thánh tăng. Cái thứ hai đó, tổ đến Ấn Độ, tổ bị dân chúng nghĩa là sao ruồng bỏ, vua gì Lương Võ Đế cũng không có trọng dụng, rồi bị thần quan đánh cho gãi răng, rồi bị dân chúng khinh dễ. Nhưng mà sao tổ nói á, mình đi đến đâu á, đáng lẽ một vị tổ từ đời 28 ở bên Ấn Độ mang y bát của Phật qua là sao? Phải là sao? Phải lót thảm đỏ mà chào, đúng không? Nhưng mà bây giờ tổ nói ta mang một chiếc dép nhẫn nhục thôi, không cần ai lót thảm, phải không? Mình đến đây tổng thống một nước, ông tổ đến là lót thảm đỏ, nhưng mà ta mang một chiếc dép dưới chân thì ta có thể vượt lên trong gai để mà đi, đúng không? Ta đâu có cần phải là lót thảm, một chiếc dép thôi, mình đâu đi đến nhà đâu có cần bắt dân Trung Quốc phải lót thảm cho ta, nhưng mà chỉ cần một chiếc dép là có thể xông bờ lót bụi. Chứ nếu bắt ta đi đến đâu suốt 5.000 dặm đường thì lót 5.000 cái thảm công vĩ đâu mà có. Thành ra ngài nói mình mang chiếc dép nhẫn nhục, ngài để là một chiếc dép và khai quật lên để cho thấy. Cái thứ hai, dép là gì? Dép là một cái vật là dép chân, cái đồ gì người ta kêu là đôi dép rách. Mà đôi dép mà còn nguyên một đôi thì nó có giá trị, mà đôi dép mà còn chiếc có giá trị không quý vị? Không giá trị, nhưng mà ngài quải đi để cho thấy rằng đó là sắc tức thị không. Cái gì quý nhất cũng là cái đó là đồ bỏ, phiền não tức là bồ đề đó. Thành ngài nói thứ nhất, ông phải mang đôi dép nhẫn nhục mà đi, đừng có bắt người ta cải thảm đỏ, đúng không? Cái thứ hai là cái mà người ta quý nhất ở đời, người ta gắn lên vai mình gắn cái gì? Bây giờ trái nhà có ai quản cái dép chạy không? Giả sử mà trái nhà là thầy phải chạy vô lựa cái bồ đòn nào mà đựng vàng của thầy nhiều thầy chạy, chứ tội gì mà lấy cái dép. Mà ở đây mà có trái nhà là con khỉ cũng xách như là hột sòn con tướng nó chạy, chứ đâu khi nào mà xách một chiếc dép. Mà ngài đi hết bỏ là một chiếc dép, mà chiếc dép đó để cho thấy là ngài không còn chấp vào những cái gì mà thế gian thế quý. Bởi vì ngài coi gia tài với đôi dép rách, mà đôi dép rách cũng như là một cái gia tài nhớ. Ngài ở xuất thân là gì? Ngài là con một thái tử ở bên Ấn Độ. mà quải một đất giết đất đi thôi. Thành hiểu được cái nghĩa đó là không còn cái người mà dám bỏ hết đi mà lấy có một đôi giết đất. Trong khi đó ông vua tăng tặng cho mình là gì? Nếu ngài ở đó mà ngài thi hiển thành thông thì ông vua sao? Tôi là quốc sư, có phải không? Sẽ cắt cho ngài một cái lâu đài lớn mà thầy của ông vua là sao quý vị? Là thầy hết của triều đình rồi mà ngài sắp một đôi dép đi, mình để lại đôi dép để cho biết là dòng pháp của ngài đó là cái quý nhất, là không phải là tiền tài mà cái quý nhất là cái hạnh nhẫn nhục, hạnh nhẫn nhục. Và đừng có bao giờ quải cái gì trên vai, quải một đôi dép gắt đi, đôi dép mà đôi dép không quải một đôi thì còn có thể là ông sợ đôi dép mòn, đúng không? Nhiều người có đôi giày quý quá không dám mang thiệt, đâu đâu mang đám cưới thôi, phải không? Nhưng mà đây quải một chiếc dép để cho thấy rằng ngài coi những cái vật như là gia tài, gian sơn, sự nghiệp của ngài, cả cái địa vị một ông sơ tổ mà coi như một đôi dép rách. Gia tài thì chỉ là đôi dép rách thôi, hiểu không? Thành ra cái đó thì có ăn trộm được không? Quải một đôi dép rách không ai chầm lấy, mà ngài quải một đôi dép nguyên đi ngang Việt Nam không chừng á. Ở Việt Nam nghe nói bây giờ có những ngôi chùa có để cái bản coi chừng mất dép, có không quý vị? Thầy nghe người ta nói đó. Nghe nói có những chùa lớn ở Việt Nam rất là đẹp, nhưng mà vô dự khóa tu là Phật tử coi chừng mất dép. Nhưng mà họ quên hẳn cái bài pháp Tổ Đạt Ma nói dép rất con ngào, quải một chiếc thôi đó. Thành ra ý nghĩa này rất là sâu xa. Thì bây giờ còn dài lắm, cái băng của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì thầy nghĩ giảng ít nhất cũng phải 20 cuốn băng. Thì lâu nay đó là thầy giảng như vậy là mới có 10 trang, mà những cái tài liệu này thầy lấy từ tài liệu của Hòa Thượng Tiên Quán, chính xác lắm. Thì lâu nay mình giảng kinh đó, ai chỉ biết Tổ Đạt Ma là giảng sơ khởi thôi, nhưng mà tài liệu này thầy lấy phối hợp của Hòa Thượng Tiên Quán, thành ra quý vị thấy rất là rõ, mà quý vị thấy được những cái đặc điểm. Chứ lâu nay những thầy Việt Nam mình nhìn chiếc dép rách đó là chỉ biết không biết khai triển tại sao ngài để như vậy ha. Thì bây giờ ngài để cho mình một đôi dép, cũng như mà ai đến chùa đây mình cũng bắt phải trải thảm đỏ. Ông thầy trụ trì mà không trải thảm đỏ, không quý trọng tôi là tôi có chuyện à, tôi cúng tiền tôi lấy lại à, phải không? Nhưng mà tiếc quá mình không có thờ thám. Thầy rất là nhọt á. Từ đây qua bên dưới giặc si mà cũng nhọt nữa à. Vậy thôi, vẫn hay học dữ. Hồi hướng rồi, bây giờ hẹn tuần sau giặc tiếp vào băng số 5. Thầy hy vọng là trong năm nay mọi chuyện sóng gió nó sẽ tiêu tan, để thầy còn bay qua New York City để sinh hoạt với mấy Phật tử bên đó, rồi đi California, đi Oklahoma, đi tùm lum hết. Mà bây giờ muốn đi mà cũng thỉ, nó bút vé nó phan đó thầy, phan đó thầy. Thành ra muốn nói với cô Diệu Phước.